Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Theo âm thanh của thiên tử, bầu không khí trong đại điện liên tục biến hóa. Mọi người sau một hồi khiếp sợ cảm thấy rất hoang đường. Một khắc trước trận thế lớn như vậy, các phái cùng triều đình trước sau đưa thư, phảng phất mưa gió sắp tới, minh giới sắp xâm lấn, bố Thu Tiêu vỗ bàn đứng dậy, mà ngay sau một khắc vị đại nhân vật đến từ minh giới kia cứ như thế chết rồi. Con mèo rừng nhỏ màu đen kia cảm giác được không đúng, có chút sợ sệt meo một tiếng, lần thứ hai chạy về phương xa. Mọi người bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, thiền tử nói chính là vị thập nhị tế ti kia ở Lãnh Sơn, sau đó bị Thanh Sơn đạo hữu giết chết, nhưng Thanh Sơn cách xa tận thiên nam, cách Lãnh Sơn tới mấy vạn dặm. Chuyện này rõ ràng có chút kỳ lạ, chỉ là rất nhiều người còn không phản ứng kịp, coi như nghĩ đến cũng không tiện nói ra khỏi miệng. Quang ảnh trời thu rơi vào ngoài điện, tiếng chuông đã ngừng, âm thanh của Bạch Thảo lần thứ hai vang lên. Thanh Sơn đạo hữu tại sao lại ở nơi đó? Bầu trời rất lớn, không có hai con chim nào có thể va chạm vào nhau, trừ phi là diều hâu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để xuất kích. Tỉnh Cửu không trả lời câu hỏi này, mà người đưa ra câu trả lời chính là Cố Thanh. Hắn bình tĩnh nói, bởi vì đây là chuyện chúng ta nên làm. Câu trả lời này phi thường phù hợp với thân phận của Thanh Sơn trưởng môn, phương thức của chính đạo lãnh tụ, đương nhiên cũng đồng nghĩa không có gì bàn cãi nữa. Cố Thanh đã giống như Triệu Tịch Nguyệt đoán được sắp xếp của Tỉnh Cửu, tuy rằng hắn cũng không tận mắt nhìn thấy đồng nhan từ Thông Thiên Tỉnh nhập minh. Lý do Trung Châu phái yêu cầu Thanh Sơn tông thoái nhượng rất quang minh chính đại, đó là hiện tại Chiêu Thiên Đại Lục không có minh giới yêu nhân để giết, hiện tại nếu có thì sao? Tỉnh Cửu đứng dậy chuẩn bị rời đi, Bạch Thảo nhìn hắn hỏi. Đây chỉ là bắt đầu, Tỉnh Cửu nói, đúng thế, Bạch Thảo nói, vậy mọi người sẽ ở quả thành tự chờ thêm mấy ngày. Tỉnh Cửu bình tĩnh gật đầu, đi ra ngoài điện, Trác Như Tuế chắp hai tay đi theo, mí mắt vẫn như cũ cụp xuống, nhưng đầu ngẩng đến khá cao, lấy tư thái lỗ mũi nhìn người đến mức tương đối rõ ràng. Cố Thanh ôm Vũ Trụ Phong theo ở phía sau, bên trong tầng tầng vải thô tàn mát ra đã không còn là ý vị hàn lãnh, mà là nhàn nhạt sát ý. Triệu Tịch Nguyệt ôm A Đại đi ở cuối cùng, mèo trắng hơi híp mắt nhìn những người đối diện, trong tầm mắt tràn đầy khinh bỉ cùng trào phúng. Thanh Sơn mấy người rời đi, đại hội cũng chỉ có thể nhanh chóng kết thúc. Có người sốt sắng nghị luận động tĩnh minh giới, có người thì lại đi tới trước người thiền tử bái kiến, muốn cầu một tin chính xác, có người cùng bố Thu Tiêu thấp giọng nói gì đó. Nhưng bất kể là ai, kỳ thực lúc này quan tâm nhất vẫn là Bạch Chân Nhân. Đoàn mây mù tự hư tự thật kia khiến mọi người không cách nào nhìn thấy dung nhan cùng biểu hiện của Bạch Chân Nhân, tự nhiên cũng không thể nào phán đoán ý nghĩ cùng tâm tình của nàng. Mọi người chỉ biết là, ngoại trừ để Côn Lôn phái từ bỏ truy tra cái án này, ngày hôm nay nàng không còn tiếp tục nói một câu nào. Trần Đào cũng nhận ra được kỳ lạ trong việc này, nghe bốn phía nghị luận, lo lắng nói. Đây cũng quá đúng dịp, đều có thể nhìn ra vấn đề a. Tước Nương ở bên mỉm cười, nghĩ thầm tiên sinh trước khi đến quả thành tự tất nhiên đã. Góc truyện audio.com, tính được tất cả mọi chuyện, làm sao có ai có thể tính toán thắng được người có kỳ đạo vô song như hắn. Sắt sắt nhìn nàng một cái, vốn muốn đem Chân Đào kéo xa một chút, nghĩ đến lời đồn gần nhất trong tu hành giới, hiếu kỳ hỏi. Nghe nói ngươi đã bái hắn làm sư, Tước Nương mỉm cười nói. Đúng vậy, Sắt sắt nhất thời cảm thấy nhìn nàng hợp mắt hơn nhiều, thần thái cũng càng thêm thân cận đối với nàng cùng Chân Đào hỏi. Các ngươi biết thập nhị tế ti sao? Tước Nương cùng Chân Đào lắc lắc đầu. Mẫu thân đã nói đó là một nhân vật rất lợi hại, rất có dã tâm, sát tính cực mạnh, ở minh giới có rất nhiều người ủng hộ, chỉ là xưa nay chưa từng tới mặt đất. Sắt sắt nhíu mày, đắc ý nói. Một vị nhân vật như thế đi tới mặt đất, kết quả nửa điểm sóng gió đều không nhấc lên đã chết rồi, đương nhiên là Thanh Sơn Tông đã sớm chuẩn bị. Chân Đào lo lắng hỏi. Vậy Thanh Sơn Tông nên giải thích chuyện này thế nào? Sắt sắt nói, giết thập nhị tế ti, đây là lập xuống đại công cho nhân tộc, có cái gì mà giải thích? Đều nói thời tiết đã vào thu, nhưng Lãnh Sơn mùa thu là màu trắng, bởi vì đã xương thảo đã ngả màu trắng, còn có tuyết đã sớm rơi. Gió thu lạnh lẽo lướt qua bình nguyên, thu gặt hết thảy xanh tươi, đóng băng hết thảy mọi thứ, chỉ có ở vết nứt trên mặt đất mới bị dung nham tỏa ra hơi nóng làm cho tan chảy, nhưng không thay đổi được màu trắng chủ đạo. Ở bên trong mảnh thế giới màu trắng này, vệt màu màu đỏ kia vô cùng dễ thấy, coi như ở trên không quan sát cũng có thể phát hiện. Đó là một nam tử thấp bé nằm ở trên bình nguyên hoang vu, mặc trên người áo choàng màu đỏ. Đây là trang phục thông thường của minh giới tế ti cùng hoàng tộc, năm màu sắc thái có khác biệt rõ ràng. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, có vô số đạo vết rách cực sâu hướng về bốn phía sơn dã kéo dài mà đi, cũng không nhìn thấy phần cuối. Xa xa bên trong vết rách có dung nham tuôn ra, ở gần vách núi sụp đổ hơn nửa, bụi mù từ lâu rơi xuống, bằng phẳng bao trùm trên mặt đất cho thấy lúc trước nơi này phát sinh một hồi chiến đấu cực kỳ kịch liệt tầng cấp cực cao. Trong thân thể nam tử thấp bé có một đạo khí tức cực kỳ quỷ dị mà mạnh mẽ, lúc này cũng theo những vết rách kia, dần dần hướng về thiên địa tung bay mà đi. Hắn chính là Minh Giới Thập Nhị Tế Ti. Hắn trợn tròn mắt nhìn bầu trời xám xịt, trong mắt dị thải dần dần trở nên u ám, sinh cơ cũng thuận theo mà đi, chỉ còn dư lại tâm tình ngơ ngẩn. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Lần này hắn mạo hiểm rời khỏi Minh Giới, thông qua thông đạo bí ẩn đi tới mặt đất Chiêu Thiên Đại Lục chính là vì muốn tìm Minh Hoàng Chi Tỷ. Dựa theo giải thích của Trung Châu Phái, Đại Tế Ti cùng Minh Sư đều bị Tình Cửu lừa, Minh Hoàng Chi Tỷ căn bản không ở Thanh Sơn. Hắn muốn ở bên trong hỏa mạch dưới đáy Lãnh Sơn tìm ra một con hỏa lý, có người nói chỗ của con hỏa lý kia có một khối mảnh vỡ liệt dương phiên. Tiếp theo hắn sẽ tìm một người nhân tộc tà tu tên là Tô Tử Diệp, thông qua người này tìm ra tung tích của Thái Bình chân nhân, cuối cùng lấy được Minh Hoàng Chi Tỷ. Những đầu mối này phi thường rõ ràng, nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, nhưng tại sao chính mình vừa rời khỏi Minh Giới, đã gặp nhân tộc cường giả mai phục? Thập Nhị Tế Ti nhìn bầu trời, đột nhiên cảm giác thấy gocchuyenaudio.com, ở bên trong quả cầu lửa thiêu đốt kia, phảng phất ẩn giấu một cái minh hà vô hình, đang chậm rãi hạ xuống, đó là dấu hiệu tử vong sắp đến hay sao? Chính mình khổ tu trăm năm, ở trong minh hà luyện thân 3 vạn ngày đêm, kết quả muốn trở về minh hà như thế sao? Hắn thật sự rất không cam tâm, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện không làm, hắn muốn trở thành đại tế ti, thậm chí trở thành tân minh hoàng, hắn thậm chí muốn dẫn dắt minh bộ đại quân lần thứ 2 đi tới Chiêu Thiên Đại Lục tái hiện vinh quang của tổ tông. À, đây là ánh mặt trời trong truyền thuyết hay sao? Hắn có chút khó nhọc hé mắt nghĩ thầm Thái Dương cũng không đẹp đẽ như trong truyền thuyết, tia sáng cũng quá chói mắt còn không thoải mái bằng thiên hỏa. Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn bỗng nhiên sinh ra hối hận cực kỳ ngắn ngủi, nghĩ thầm mình và tộc nhân hà tất vì một quả cầu lửa chói mắt như thế liều mạng chứ? Nghĩ xong vấn đề này, hắn liền đoạn tuyệt khí tức nhắm hai mắt lại, hồn hỏa tiêu tan thành vô số quang điểm, bị một đạo kiếm hỏa từ trên trời rơi xuống thiêu thành khói xanh, cũng không còn tìm được bất kỳ tung tích nào cả. Ở bên trong Minh Giới cường giả đời mới, Thập Nhị Tế Ti không nghi ngờ chút nào là uy hiếp lớn nhất của nhân tộc. Hắn dã tâm bừng bừng, ý chí kiên định, tầm nhìn lâu dài, thủ đoạn lãnh khốc, quan trọng nhất chính là còn có không gian trưởng thành rất lớn. Đây là lần đầu tiên hắn tới Chiêu Thiên Đại Lục mặt đất. Cũng là một lần cuối cùng, kỳ thực tình huống mà hắn gặp phải không thể nói là mai phục bởi vì ra tay chỉ có một người. Ở bên ngoài hơn 10 dặm trên một tòa núi hoang, một vị thanh y đạo nhân đang đứng. Thanh y đạo nhân dung mạo rất tầm thường phổ thông, cùng cảnh giới cao thâm tuyệt diệu có chút không phù hợp. Xác nhận Thập Nhị Tế Ti đã chết, hồn hỏa diệt hết, thanh y đạo nhân đưa tay triệu hồi phi kiếm. Bầu trời nhất thời trở nên u ám, Thái Dương cũng không còn chói mắt như trước. Đạo phi kiếm kia phi thường rực rỡ, dường như đã đoạt mất mấy phần nhật quang. Gió lạnh khẽ nổi lên, phong đao giáo chủ phá không mà tới, đáp xuống đỉnh núi. Hắn quay về vị thanh y đạo nhân kia chắp tay hành lễ, có chút không xác định hỏi. Có phải là Quảng Nguyên chân nhân? Quảng Nguyên chân nhân là Thanh Sơn Thích Việt phong chủ, làm việc từ trước đến giờ rất khiêm tốn, trước đây cũng rất ít xuống núi, mãi đến tận năm trước Tây Hải chi dịch tu hành giới mới biết hắn nguyên lai cường đại đến trình độ như thế này. Hiện tại Phương Cảnh Thiên đang bế tử quan, như vậy dựa theo thực lực mà luận, hắn chính là đại nhân vật xếp hạng thứ 2 của Thanh Sơn. Phòng đao giáo chủ chưa từng thấy Quảng Nguyên chân nhân, hoàn toàn là dựa vào thanh phi kiếm tỏa sáng đến cực điểm kia đoán ra thân phận của đối phương. Dám cùng Liệt Dương tranh ánh sáng, đương nhiên chỉ có thể là Thích Việt phong hồi nhật kiếm. Quảng Nguyên chân nhân đáp lễ, như bình thường như vậy chất phác âm thanh cũng không có gì chập trùng. Nghe nói có minh bộ yêu nhân lén tới nơi đây, ta liền chạy tới giết. Phòng đao giáo chủ có chút ảo não, nghĩ thầm nơi này là Lãnh Sơn, Thanh Sơn cách xa ở Thiên Nam, coi như là phất tư kiếm nhanh nhất tới đây cũng cần hơn một ngày thời gian. Biết có minh bộ yêu nhân liền tới đây một kiếm giết. Ngươi làm sao giết, ai cũng biết ngươi khẳng định vẫn trốn ở chỗ này, vấn đề là Thanh Sơn tông các. gocchuyenaudio.com, ngươi có thể chuyên tâm tìm một cái lý do thích hợp có được hay không? Hắn chú ý tới Quảng Nguyên chân nhân màu xanh đạo y có chút tổn hại, kiếm ý có chút loạn, mới biết đối phương cũng bị thương không nhẹ, nhìn mặt màu đỏ phía trong cánh đồng hoang vu, biểu hiện khẽ biến, nghĩ thầm minh bộ yêu nhân này lại dám lấy chân thân xuất hiện, thực sự là gan to bằng trời, lẽ nào là vị đệ tử nào của Minh Sư ư? Minh bộ Thập Nhị Tế Ti, Quảng Nguyên chân nhân dừng lại một hồi, bổ sung nói. Hình như là vậy, câu này rõ ràng là nói lỡ miệng. Phong Đao giáo chủ không muốn dây dưa ở đây, hướng về trên bình nguyên lao đi. Một lát sau, hắn cùng Quảng Nguyên chân nhân đi tới bên cạnh thi thể thập nhị tế ti. Nhìn vết rách trên bình nguyên cùng vách núi, cảm thụ những khí tức âm trầm chưa hoàn toàn tiêu trừ, Phong Đao giáo chủ lần thứ hai xác nhận vị minh bộ thập nhị tế ti này rất mạnh mẽ, nếu như chính mình một người, sẽ rất khó lưu lại đối phương. Nghĩ tới chỗ này, hắn đối với Quảng Nguyên chân nhân thực lực cảnh giới không khỏi có chút thán phục, đồng thời đối với Thanh Sơn tự tin cảm thấy không thể lý giải, đối mặt minh bộ yêu nhân cường đại như vậy, Thanh Sơn Tông lại chỉ đến một người ư. Đang nghĩ chuyện này, hắn bỗng nhiên nghe phương xa trên một ngọn núi truyền đến tiếng ưng kêu. Không, giống như có người đang ca. Quảng Nguyên chân nhân biểu hiện chất phác rốt cục có chút biến hóa, lời nói có chút không trôi chảy nói. Sư muội đang uống rượu, Phong Đao giáo chủ nhìn ngọn núi phía ngoài mấy chục dặm kia, nghĩ thầm nguyên lai Nam Vong phong chủ cũng tới. Tiếp theo hắn nhìn thấy càng xa xăm một đạo phong tuyết cô lập tồn tại, mới biết Thanh Sơn chuẩn bị chính là đầy đủ như vậy. Cách chương.